Ông Tám giảng Y Tý kỳ 11, ngày 9 tháng 11 năm 1977.
Nhiều cái khó khăn, nhiều cái nghịch cảnh thì mình phải đối phó bằng cách nào thì mình nhờ những cái kinh nghiệm của người lớn đưa cho mình khóa để mình bước vô đường đời để tiến qua. Thấy chưa? Cho nên đừng có sợ sệt, luôn luôn mình phải làm việc và bắt buộc mình phải làm việc đúng giờ đúng khắc. Mình có tinh thần quản lý, sau này mình đi chỉ huy hay làm cái gì mình không có tinh thần ở dưới hạ thuộc người ta đâu có nghe. Mình nói một là một, hai là hai, không có làm cái chuyện lôi thôi. Đúng giờ đúng khắc tập cho nó quen cái tánh đi, rồi sau này nó mới tiến qua được, nó mới giỏi được. Chứ còn nếu tôi làm chút có chừng thấy không có việc gì làm tôi bỏ tôi đi, cái đó không thiếu trách nhiệm. Khi mà ta quy mình ở trong đó làm việc là ta có cặp mắt và có cái tinh thần để xem xét người khác, chứ không phải ngồi đó rồi chơi đâu. Hoặc ngồi đó bị người ta xem xét mình không, mình có quyền xem xét người cho mọi người. Cái người nào xấu mình có quyền phê bình và đưa cho họ tiến tới tốt. Là mình giúp đỡ trong tinh thần xây dựng. Mình học lần cái chuyện tốt. Đó. Chứ đừng có trốn tránh cái nhiệm vụ của mình. Trong giờ làm việc phải đúng giờ đúng khắc. 7 giờ có mặt thì phải 7 giờ có mặt. 12 giờ nghỉ thì 12 giờ nghỉ. Mà 11 giờ nghỉ là 11 giờ nghỉ. Đó. Phải có cái trách nhiệm như mới được. Tập cho nó quen đi. Sau này có chồng có con mà mình thấy làm, mình làm người mẹ mà không đàng hoàng thì con nó cũng có phục. Mà chồng nó cũng không có nể. Đó. Cho nên phải cố gắng mới được. Phải tự khắc phục mình rồi thét rồi nó quen à. Không có cái gì đâu. Hồi nhỏ lớn đâu có biết giặt quần áo mà bây giờ cả chậu còn giặt được. Huống hồ gì cái chuyện giờ làm việc mà mình không giữ không đúng. Rồi mình bỏ trong cái giờ làm việc mình bỏ đi chỗ khác. Người ta kêu mình ở đây học là để nghe và thấy những hành động của mọi người. Và tìm cái hay mà học. Ở trong đó nó có ảnh hưởng ở xung quanh hết. Đó. Người ta lớn tuổi hơn mình với cái thái độ thế nào. Và mình muốn hiểu cái người lớn tuổi sẽ đi qua sự gian khổ ở chỗ nào, mình có thể trò chuyện với họ để tìm hiểu, để mình tiến hóa trên mọi mặt. Chứ đừng có dại dột mà nói ôi chị tôi bỏ tôi không cần làm, mấy người đó không có rai quá gì, tại vì mình chưa hiểu. Chứ một ngày kia mình lớn tuổi như họ rồi mình thấy thâm thúy là hồi đó người đó làm việc như vậy là phải. Đó. Đừng có chê bất cứ một cái gì mà mình phải tiếp thu để hiểu và để chọn lọc ra.
Chủ về phần khí nên các phần khí đều thuộc về thế. Giải phẫu sinh lý của phổi, hình của phổi giống như cái vai người, nó có hai lá lớn và nhiều lá nhỏ. Trong phổi có 24 lỗ ngang hàng nhau để chia hơi thanh và trượt cho các tạng phủ khác. Phổi là nơi chứa phách. Huyệt trung phủ là xúc động của phổi. Huyệt này ngay trên vú chỗ kẹt sườn thứ ba, ở sau lưng thì huyệt phế du, ở dưới đốt xương sống thứ ba. Đó là bộ vị của phổi. Tiết khế và tạng phổi. Phổi chủ về mùa thu. Mùa thu có 3 tháng gọi là lúc giữ ngực bình thường. Khí trời gì đó mà gấp, khí đất gì đó mà nhẹ. Ngủ sớm, thức sớm, gặp tiếng gà mà trỗi dậy. Giữ ý chí yên tĩnh để tránh sự gấp dữ của mùa thu. Thâu góp thần khí lại để làm cho khí mùa thu yên tĩnh. Ý chí đừng mơ việc bên ngoài, để lành cho hơi trong phổi trong sạch. Đó là khí mùa thu hạ vào đạo thâu cất, trái nghịch với nó thì hại phổi. Qua mùa đông sanh chứng ỉa sót, muốn giữ lại cho được là rất ít. Hướng của phổi là hướng Tây. Hướng Tây sanh ra khí giáo. Khí giáo sanh ra vàng. Vàng sanh ra vị cai. Vị cai sanh ra tạng phổi. Khí giáo là khí của vàng. Tại vì trong vũ trụ gốc mé Tây thường lạnh giáo nên nhiều núi có kim thuộc. Do đó người phương Tây có màu da và màu tóc giống như vàng, thân hình trắng giáo bởi tánh khí tự nhiên. Hơi của loại kim khí cọ sát nhau mới phát ra nồng cay, mà khi không cọ sát thì có gắt, có mùi gắt hoặc tanh. Thở ra là hơi của phổi, do đó mùa thu chúng ta nên thở ra để dưỡng phổi. Ở mùa thu phổi thường phát bệnh, nhưng bệnh sẽ khỏi ở vào mùa đông, nặng ở mùa hạ, cầm cự ở cuối hạ. Về mạch của phổi, ho là bệnh phổi, mạch đi phù là phải, nếu phù mà nhu là sắp khỏi, nếu trầm phục và khẩn thì là khó rồi, chữa vô ích. Xuyển thì có âm dương, bệnh xuyển âm thì chỉ phát ban đêm, thở dốc thuộc hư, bởi đàm và hư, nên mạch cầm sát là thuận. Nhưng khi tay chân đều lạnh thì hết chị. Bệnh sủi, bệnh xuyễn dương, phát cả đêm ngày, mệt khò khè, thuộc bệnh thiệt. Bởi phong và đàm nên mạch phù là quật là thuận. Các chứng trạng của bệnh phổi gồm có: lúc phổi mới vào mới chịu ảnh hưởng của khí thì nhảy mũi, ho không đàm, kéo khò khè, sợ gió, đau răng ngực, họng đau, lỗ mũi khô, nóng khát, nhức đầu, sợ lạnh. Khi phổi hư yếu thì đổ mồ hôi cấp, ho hen, thở gút lên, khạc máu với bụng, thở yếu, rờm rỗi, khòm lưng. Khi phổi đầy thiệt thì nghẹt hơi, nghẹt đàm, nóng bích ở trong, nước bịch trong da phát nóng, gió bịch phong trong da nóng lâm râm, trong miếng phải đau, khạc ra đàm, hôi tanh, đó là mũ. Khi phổi bị lạnh thì chảy nước mắt sống, ho hen lặng thẳng, sợ lạnh, mặt trắng nhợt nhạt. Khi phổi nóng thiệt thì mắt đỏ, chảy máu mũi, họng đau, ủ ra máu, mũi đỏ như có ghẻ, ngực đầy trướng và rên đau, đái không thẳng chỗ, ỉa ra máu, đó là vì rách ruột già. Khi phổi bị hơi ngạt hay là hơi ngược, tức là hơi lừng lên, vì bởi phổi bị quả tà, hơi được nóng thì xông lên, xông hấp xuống họng, lần lần nguy kịch. Dùng thuốc cây thơm ráo nóng là lấy quả giống quả. Phổi đựng hơi, phổi cứ dư hơi thì mới xuyển ho, thì khí đi lên. Trong thân thể con người có chánh khí biến hóa không hợp với sự biến hóa của khí trời đất bên ngoài liền bị bệnh tật. Khí trời đất biến hóa không thuận sinh ra tà khí. Tà khí từ ngoài phạm vào thân thể của người nào chánh khí chống kém mà lâm bệnh. Mùa thu lực sanh táo, táo sái thường là táo tà. Cuối mùa thu cuối vào cuối thu thì có khí thái âm là táo. Táo sái thường làm bệnh vào người nào chánh khí của thái âm suy yếu, tức là bệnh sẽ vào phổi và lá lách. Nhưng mà vì đau phổi khí hư, đó là vì buồn rầu quá hay là khóc lóc quá nhiều thì sẽ hại phổi. Cách dùng thuốc trên phổi: phổi khổ vì hơi lên, vậy ăn đồ đắng để tả nó xuống. Phổi ưa thâu teo nên ăn đồ chua cho nó thâu lại và bổ nó, và ăn đồ cay để tả nó. Bên đây là hết.
Bên đây học tới cái phổi. Còn cái phổi người ta nói tay, nó thuộc về phương Tây, nó thuộc về kim. Mà kim, lấy cái gì mà thấy rõ nó là kim. Nó che ngũ tạng hết, nó che ở dưới này, nghĩa là tim gan này, cái nó phát quả đưa lên. Cũng giờ chúng ta thấy cái hòn đe không? Thấy cái hòn đe mà cục sắt dày đó, mà giờ chúng ta lấy lửa dưới này đốt lên rồi một hồi ấy, thì thấy cái một hồi ở trên kia, cục sắt nó có. Thấy không? Kim thủy tương sanh, nó thấy nó nóng rồi cái nó ra một hồi. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ là nó kim thủy tương sanh, nó thuộc về kim. Cái phổi thuộc về kim. Cái gan làm nó buồn bực thì nó sanh ra cái bệnh phổi. Thì cái tánh những người đó có cái gì không chịu nói ra, cứ giam hãm ở trong đó, rồi nó buồn bực, rồi làm con người càng ngày càng rầu rĩ thêm, rồi cái phổi nó phải hư. Kết quả tới cái tuổi già nó phải bị đau phổi mà chết. Cho nên cái tánh là cái quan trọng nhất của trong đời người của chúng ta. Mà những người tu với vô vi lại được dễ rõ hiểu cái tánh. Nhờ cái mỗi đêm mỗi làm pháp luân thì cái tánh nó cũng gỡ gạt được một phần nào. Mà người thường không có tu thì cái tánh buồn rầu, động tới tự ái là buồn rầu bực tức. Đó, rồi bực tức hết rồi cái phổi nó phải hư. Giận mà không nói ra, tức chuyện này chuyện kia, ham cái này cái kia, cũng như cái của nó có cái gì người ta mượn cho nó cứ tức hoài. Nó nằm trên giường nó chịu không nổi, cái đó là nó gây cho cái phổi nó hư. Phải sáng suốt. Cái của mình bây giờ người ta lỡ mượn thì cũng nên giúp cho họ phương tiện để họ tiến. Thấy không? Đó là mình phải đưa tình thương. Bởi vì tất cả mọi người đã đưa tình thương cho chúng ta, bây giờ chúng ta đưa tình thương cho một hai người có nghĩa lý gì? Cho nên chúng ta phải thấy cái đó là cái nhiệm vụ làm việc, cái đó là cái tốt, không nghĩ điều xấu. Nghĩ điều xấu là mình tự hư lấy mình. Nhưng nhiều người nó ở trong cái cơ hội nhưng mà làm ăn khá, rồi bây giờ nó thất bại nên nó buồn bực ghê lắm, nó thấy nó mất nhiều lắm, nó buồn bực, nó nóng trong này, nó tức mà nó nói không được, rồi nó cứ đốt hoài cái phổi nó phải hư, rồi đâm ra ho, nó khô khan giai đoạn đầu, rồi từ từ rồi nó tức cái khí ở trong đó, rồi nó không có chịu qua được, nó thở không hết cái hơi thì cái phổi nó phải hư. Đó. Còn mình á, đằng này tu mình nhờ cái pháp luân mình ép cái hơi phổi nó ra hết, chặn đã nó cũng được ra nữa. giữ để chứ không phải tầm thường. Cho nên cái phổi của người tu mà làm cho đúng cái phương pháp pháp luân rồi, thấy cái phổi nó khỏe, nó rất trâu. Rồi con người tự nhiên nó lạc quan, nó tươi, nó thấy không có phải một vấn đề quan trọng đối với nó, không có cái gì quan trọng đối với nó, bởi vì nó ở trên cao rồi. Nó phải bồi dưỡng cái thượng tầng để giúp đỡ cái hạ tầng, thấy không? Thì nó đã được hưởng được cái thanh điển ở bên trên, nó hưởng được cái sáng suốt, mà cái sáng suốt chiếu quá thì cái phổi càng ngày càng tươi, thì cái hạ tầng của nó đỡ. Cho nên nhiều người nó tu rồi một thời gian, nó thấy đói bụng là mặt đỏ, là cái ngũ tạng điển quang đã dở lên trên rồi, thì cái phổi nó lại được thanh nhẹ nữa. Cái ngũ tạng, cái tiền mà cái bao tử mà được lên trên thì cái phổi nó cũng được lên cao nữa, nó nhẹ nhàng. Cho nên đi tới cái giai đoạn rửa ốc, tu mà đi tới cái giai đoạn rửa ốc là nó nhẹ, nó mát cái trên máu ác hoài, rồi sau này nó số mũi truyền miên. Có nhiều người chửi tôi, ông Tám chỉ cái pháp này mà qua uống thuốc gì cũng không hết, nhưng mà đó là rửa ốc. Qua cái cơn rửa ốc đó rồi thuốc không cần uống nhưng mà nó hết, từ đó nó dứt luôn, mình có thể nó không có bị sổ mũi nữa, và nước miếng nó treo ngọt lại, thì mình trị hẳn cái bệnh đó rồi. Mình thanh lọc được cái phổi điều hòa hết rồi, điều hòa với càn khôn vũ trụ, bất cứ giờ phút khác nào nó chuyển như thế này mình biết rồi. Mình có ách gì một cái là mình thấy trời trở mau quá, thì những người khác còn bệnh nặng nữa, ngay trung ương này mình có thể đo được đó. Cho nên cái sự mà tu ở đằng này, pháp luân nó mở, nó đi lên, đi lên, đi lên, lên tập trung trên ngũ quẩn rồi tiến hóa lên trên nữa, có bằng chứng rõ ràng. Cho nên nhiều người bị sổ mũi không thể trị được, uống thuốc gì cũng không được mà một thời gian nó hết. Có nhiều người đã như vậy, chính bản thân tôi cũng vậy. Hồi đó tôi tu dữ lắm rồi cái sổ mũi chịu không được, nhưng mà rốt cuộc không có thứ thuốc nào châm cho tôi hết, chích cho tôi hết, thì tự nó một đêm nó thanh ngọt cho nó hết luôn, dứt khoát luôn. Cho nên cái bệnh do tánh sanh mà mình tu, mình sửa được cái tánh rồi thì cái bệnh nó đỡ lắm. Thì chúng ta luôn luôn ở trong lạc quan và sáng suốt thì nó không có bị buồn rầu. Nên những cái hạch đồ này kia kia nọ là trong phổi mà ra, là do cái buồn rầu tức giận mà không nói ra nó sanh, thì họ phải sanh được. Nên hàng ngày chúng ta tu, chúng ta trị bệnh ở đây, không phải vô đây không có chuyện học. Vô đây học rất nhiều, thấy hành động từ một người bệnh, người lớn tới trẻ nít, người này bệnh sao mà mình làm sao mình am hiểu được cái bệnh tình đó, là mình nhiều được học ở trong trường đại học. Thực thi rõ ràng và mình thấy rõ, rồi sách vở là tham khảo thôi, còn cái mắt mình tận mắt, mình chứng kiến và mình nghe mình thấy, cái đó mới là cái quý giá. Nay thu hút chút, mai thu hút chút, là chúng ta học được rất nhiều. Tôi nói tới ngày nay tôi cũng vẫn học nơi người bệnh, nếu tôi là tiếp tục trị bệnh. Bởi vì thời tiết biến chứng vô chừng, bệnh hoạn cũng vô chừng, phải học hoài hoài. Đâu có phải mình giỏi đâu, làm sao nói mình giỏi được, phải học. Cho nên chúng ta chung trong cái căn phòng này là chúng ta phải học. Mọi người phải điềm tĩnh để học. Và thấy kể ra người vô đó là chúng ta học thêm. Học thêm để chi? Để sửa mình và để giúp mình. Những cái tính tình như thế đó sinh ra những cái bệnh đó thì nguy hại, mình phải sửa. Mình phải đem lòng yêu thương những người bệnh là mình đổi tánh. Khi mà mình yêu thương người bệnh, mình tội nghiệp người bệnh, mình lo, mình săn sóc người bệnh, thì tánh tình mình được cởi mở, cũng như là người tu, những người thiền gia. Rồi mình thấy người bệnh mình sợ này kia kia nọ, rốt cuộc mình đâu có học được cái gì, mình đâu có tiến hóa được. Thấy chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội học, nên học. Tuổi trẻ còn phải nên học nhiều hơn những người lớn tuổi. Người lớn tuổi không muốn có một cái xã hội xấu, và không có muốn có một cái chế độ nào xấu, không có muốn cái càn khôn vũ trụ ô trược. Muốn người kế tiếp phải giỏi hơn và tiếp thu lễ hơn. Cho nên cố gắng lao đầu vô đó mà học, ở đó mà hiểu, rồi sau này không có bao giờ đói. Sau này tôi chết rồi các bạn mới thấy rằng cái lời nói ông Tâm nói là đúng. Tôi tại vì đâu lúc đó tôi làm biến, tôi không học được. Mà bây giờ tôi siêng năng, tôi thấy tôi bây giờ tuổi tác lớn rồi, mắt mờ rồi, tay run rồi, viết cũng viết không được, mà học cũng học không được. Lúc đó tôi mới tiếp. Chứ còn tuổi trẻ mà chịu học quý lắm. Sau này sẽ có một cái xã hội tốt, nhân loại tốt, nhân quần tốt, thương lẫn nhau.
không có cái nói xấu đầu này, nói xấu đầu kia, nói xấu đầu nọ, không có. Bây giờ nó vô đây nó tìm hiểu cái chuyện tốt. Cho nên trong phòng này tôi khuyên các người ở trong phòng này phải tìm cái chuyện tốt của mọi người mà đề cao họ để họ tiến hóa. Không nên nói xấu một ai. Nói xấu là mình dìm mình xuống. Trong cái xấu đó nó có cái tốt, mình phải bồi dưỡng cho nó, để cho nó tự chủ và nó tiến hóa. À, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì mọi người đều lớn, lứa tuổi khác nhau, người lớn phải giúp người nhỏ ở trong phận sự sáng suốt và đưa cho họ tiến, giúp cho họ tiến. À, mình tập quán quen rồi, mình đi nơi khác sau này mình cũng gây dựng cái giống tốt. Mình cần được cái giống tốt cho mình, tư tưởng tốt là cái giống tốt, mà cái giống tốt đó là cái cây phước đất sau này ăn không hết. Thì mình gieo cho người khác cũng đạt được cái cây phước đất trong tình thương và đạo đức. Đó. Cái đó là cái cao quý lắm. Cho nên các bạn đã có cơ hội gần được tôi chỉ chịu khắc phục lấy tôi từ giờ phút khắc để học hỏi nơi các bạn và thiên liên các giới, tôi đều học hết, tôi là học trò của mọi giới. Từ ngày nay các bạn cũng kính nể và thương yêu tôi thì các bạn phải làm những điều tôi đã và đang làm. Hầu chúng ta sẽ có được những cái hương đăng tốt lành trong quần chúng nhân loại bầu trời thế giới. Chứ chúng ta không nghĩ trong một chỗ eo hẹp nào. Phục vụ nhân loại, đó là cao quý. Các bạn đã tự tu là chịu tự cách mạng lấy bản thân rồi, để trở nên một người thật thà tốt đẹp.